mục sư Lào và mục sư Đà Lao Ha Prasad muốn chào đón bạn đến thông điệp sau đây từ nhà thờ mới Hy vọng Quốc tế ở Seattle, Washington. Đây là giảng dạy mạnh mẽ từ mục sư Lào sẽ thay đổi cuộc sống của bạn với tình yêu, hy vọng và hòa bình trong Chúa Giêsu Kitô. Và bây giờ, mục sư Lào.
Father, we come to you with a grateful heart.
Lạy Cha trên trời của chúng con đến với Chúa với một tấm lòng biết ơn.
We ask you to teach us, Lord.
Và chúng con cầu xin Chúa ngài chỉ dạy chúng con.
And also show us your way.
Và xin Chúa ngài chỉ chúng con đường lối của ngài.
Lord, we want to surrender to you and listen to your voice, Lord.
Và Chúa ơi, chúng con muốn lắng nghe lời của Chúa và làm theo lời của ngài.
And we want to obey what you command us to do.
Và vâng lời những gì mà ngài phán dạy chúng con.
Help all of us to experience your goodness, your blessing, your power, Lord.
Xin Chúa ngài giúp đỡ chúng con để chúng con kinh nghiệm được sự tể trị, quyền năng và sức mạnh của ngài.
In Jesus' name we pray.
Trong danh Chúa Giêsu Christ chúng con cầu nguyện.
Amen.
Amen.
Before I read the scripture, I would like to share with you a little bit of what happened today.
Và trước khi chúng ta học Kinh Thánh thì tôi muốn chia sẻ với quý vị một số sự kiện diễn ra trong ngày hôm nay.
I went to church to the young adult group and also to support the skit that we're going to have tomorrow for Resurrection Sunday.
Và tôi đến nhóm thanh niên buổi sáng ngày hôm nay và cũng như là đến để mà ủng hộ ban kịch để cho biểu diễn cho ngày mai.
At the end of the practice, a young man came to me. He was in the skit as well. He came to me and asked me a question.
Và sau khi cái vở kịch tổng dợt xong cho ngày phục sinh thì có một anh thanh niên ở trong cái vở kịch đó luôn chạy đến với tôi và hỏi tôi một số câu hỏi.
This man was a new believer and he disappeared from the church for a while, but lately he came back.
Và anh này là một cái người mới tin Chúa và không có xuất hiện ở trong nhà thờ khá là lâu và bây giờ quay lại nhà thờ.
He said that for some reason in the past one month he became on fire.
Không biết tại sao, trong một tháng vừa rồi thì anh ta trở nên nóng cháy cho Chúa.
And he wants to read the Bible.
Và anh ta muốn đọc lời Chúa.
Therefore, he read the Bible every day.
Và bây giờ mỗi ngày anh ta đọc lời Chúa.
But the question he asked me, Pastor Lau, I'm concerned that I'm gonna backslide and become lukewarm again.
Và anh ta hỏi tôi rằng, Mục sư Lào ơi, con có câu hỏi rằng là con sợ rằng là con sẽ bị trượt chân và sẽ thụt lùi.
How can I keep the passion, the desire to spend time with God and read the Bible?
Và làm thế nào để mà con có giữ cái lửa này để mà dành thời gian cho Chúa, đọc lời của Chúa mỗi ngày?
I answer him.
Và tôi trả lời với anh ta rằng.
Number one, I told him that, you know, brother, the most important relationship that you have on this earth is your relationship with God.
Và tôi nói với anh ta rằng là con biết không, mối quan hệ quan trọng nhất mà con cần phải có đó chính là mối liên hệ giữa con và Chúa.
And this relationship gonna last for eternity.
Và mối liên hệ này sẽ chặt chẽ và bền lâu cho tới đời đời.
He loves you and he has the best plan for your life.
Và Chúa ngài yêu con và ngài muốn điều tốt nhất cho kế hoạch của Chúa dành cho con.
The truth is, your relationship with human being can be broken or disappear.
Sự thật rằng là các mối liên hệ của chúng ta giữa con người với nhau thì có thể bị gãy đổ.
People can walk away from your life.
Nhiều người có thể bước đi ra khỏi cuộc đời của quý vị.
And some people may even hurt you.
Và nhiều người có thể làm tổn thương quý vị.
I told him that I learned that I cannot depend on my relationship with human being that much.
Và tôi nói với lại anh ta rằng là mục sư đã học được rằng là chúng ta không thể nào dựa trên những mối liên hệ giữa con người với nhau.
Therefore, I want to build a deeper and closer relationship with my creator, my God.
Đó là do tại sao mà chúng ta cần phải có một cái mối liên hệ chặt chẽ giữa chúng ta và đấng tạo hóa.
I encourage him that he should spend devotion time to pray and read the Bible.
Và tôi khích lệ anh ta phải đọc kinh thánh và tĩnh nguyện mỗi ngày.
Number two, I told him that it's so good to study and read the Bible.
Và điều thứ hai mà tôi đã khích lệ anh ta rằng là rất là tuyệt vời để mà chúng ta đọc kinh thánh và suy gẫm lời của Ngài.
And there are two types of benefit of feeding yourself with the word or reading the Bible or studying the Bible.
Và có hai loại ích lợi khác nhau khi mà chúng ta đọc kinh thánh và dành thời gian cho lời của Đức Chúa Trời.
The first benefit is that the word of God give you light, give you direction and understand the right way to live and to walk in this world.
Lợi ích đầu tiên rằng là lời của Chúa cho chúng ta sự sáng và sự sáng đó sẽ cho chúng ta những cái định hướng để mà chúng ta đi đúng hướng ở trong cuộc đời của chúng ta.
I told him that I have been very successful in my marriage, my work and everything because I know the way of God that I learned from the Bible and I follow his way.
Và tôi nói với anh ta rằng là con biết không, mục sư đã thành công ở trong lĩnh vực hôn nhân, gia đình, công tác, nghề nghiệp và các mối quan hệ bởi vì mục sư đã làm những cái điều đúng ở trong kinh thánh dạy về những khía cạnh đó.
Because God created us, the Bible is our best manual because it was written by our creator.
Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo chúng ta, cho nên khi mà Chúa viết ra những cái điều ở trong kinh thánh đó là có ích lợi cho chúng ta và chúng ta cần đọc nó để hiểu xem chúng ta cần vận hành như thế nào.
If you want to be successful in life, you need to know the word of God and practice the word of God.
Và nếu như mà quý vị muốn thành công ở trong cuộc sống này, chúng ta cần phải đọc lời Chúa và làm theo lời của Ngài.
And I told him another benefits of praying and reading the Bible, the third one.
Và tôi nói với anh ta cái lợi ích thứ ba khi mà đọc kinh thánh, dành thời gian cho Chúa và cầu nguyện với Ngài.
This benefit is spiritual and supernatural.
Lợi ích này rất là tâm linh và rất là siêu nhiên.
We cannot explain these benefits by scientific evidences or by logical explanation.
Chúng ta không thể nào giải thích cái lợi ích tâm linh này qua những cái bằng chứng của khoa học hay là bằng chứng của logic.
The word of God is like a food to our body. So when we take the word of God in, we're going to be healthy and stronger spiritually, mentally and physically.
Và lời của Chúa giống như là linh lương, những thức ăn thuộc về tâm linh cho chúng ta. Khi chúng ta ăn nuốt lời của Chúa thì không những tâm hồn của chúng ta được khỏe mạnh nhưng mà tâm trí và thể xác của chúng ta cũng được khỏe mạnh.
The word of God is life.
Lời của Chúa Trời là sự sống.
It's the truth.
Là lẽ thật.
So when we get the word of God in, we're going to have the life of God and the truth and the freedom.
Và sau khi chúng ta có lời Chúa trong lòng của chúng ta, thì chắc chắn chúng ta có sự tự do, chúng ta có sự sống và chúng ta có lẽ thật ở trong lòng của chúng ta.
The word of God cleanses our mind and our life.
Và lời của Chúa sẽ dọn dẹp hết tất cả những cái điều gì ở trong lòng của chúng ta.
Not only that, the word of God is medicine.
Không những như vậy, lời của Chúa còn là phương thuốc cho đời sống của chúng ta.
I told him that in my walk with God for 44 years, I noticed that Christians who are serious about reading the Bible, practicing the Bible, taking the word of God in, they are healthier than the people in society.
Và tôi nói với lại anh ta rằng, con biết không, 44 năm hơn mục sư bước đi với Chúa, mục sư để ý, thì là mục sư thấy rằng những người nào mà ưu tiên đọc lời của Chúa, làm theo lời Chúa thì thường là khỏe mạnh hơn những người bình thường ở trong xã hội.
And they have more faith and they tend to have more victory because we have victory through faith.
Và những cái người đó có được đức tin rất là mạnh và khi mà chúng ta có đức tin mạnh đó thì chúng ta có được sự đắc thắng bởi vì chúng ta có được những cái sự đắc thắng đó bởi đức tin của chúng ta.
I believe that one of the reasons that your daughters show up in the young adult group because I and Pastor Da pray for them by faith.
Và một trong những cái lý do mà con gái của các anh chị em đến với lại nhóm thanh niên của hội thánh của tôi đó là tôi và Mục sư Đà đã cầu nguyện cho các em.
We receive victory and grace by faith.
Chúng ta nhận lấy được ân điển của Chúa, chúng ta nhận lấy được sự đắc thắng của Chúa bởi đức tin của chúng ta.
I told him that please take the word of God in, read the Bible all the days of your life.
Và tôi nói với lại anh chàng này rằng là con ơi, con phải đọc lời của Chúa và đem lời của Chúa ở trong lòng của con.
The word of God gives us so many benefits that you cannot even buy with money.
Và lời của Chúa ban cho chúng ta rất 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 là nhiều lợi ích mà chúng ta không thể nào mua bằng được tiền bạc.
And I have proven all this truth already in my life for the past 44 years.
Và tôi là minh chứng hùng hồn cho sự thật này hơn 44 năm vừa qua.
Tonight the Lord spoke to me that I should encourage you by reading the book of Psalm chapter 92 from verse 10.
Và buổi tối ngày hôm nay, Chúa phán với lòng chúng tôi của tôi rằng là con sẽ đọc Kinh Thánh với ông bà chị em ở trong Thi Thiên 92 từ câu 10 trở đi.
I will get to the point and I will try to make it short, not too long.
Và tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề và sẽ làm bài chia sẻ này ngắn gọn.
The scriptures tell us how we should live and it also tell us the promises of God.
Lời Kinh Thánh cho chúng ta biết cách để mà chúng ta sống và cũng giống như là cho chúng ta biết về cái lời hứa của Chúa dành cho chúng ta.
When we obey what God says, the direction He gives us, He has a promises that He's gonna do something for us.
Và khi chúng ta làm theo những gì mà Đức Chúa Trời phán dặn chúng ta ở trong Kinh Thánh, thì chắc chắn những cái lời hứa cặp theo khi chúng ta làm điều đó sẽ được hiện diện.
I just want to talk about two things here in Psalm 92.
Và tôi muốn nói về hai điều được đề cập đến ở trong Thi Thiên 92.
Verse 10 and 11 say, but my horn you have exalted like a wild ox. I have been anointed with fresh oil. My eye also have seen my desire on my enemies. My ears hear my desire on the wicked who rise up against me.
Thi Thiên 92 từ câu 10 đến câu 11 có chép: Nhưng Chúa làm cho sừng của con ngước cao lên như sừng bò tót. Con được sức bằng dầu mới. Mắt con đã thấy kẻ thù của con bị phạt và tai con nghe kẻ ác của con bị báo trả.
God promised King David in this scripture.
Chúa Ngài đã hứa với lại vua David ở trong cái câu gốc này.
King David sought the Lord with all his heart.
Ông vua David đã tìm kiếm mặt Đức Chúa Trời với tất cả tấm lòng của ông.
He compared himself like an ox with horn.
Và ông đã so sánh ông như là con bò tót có cái sừng vậy đó.
He said that God will strengthen him, exalt him, lift him up, and he gonna be very powerful, strong ox.
Và ông nói với chính bản thân mình rằng là ông tin rằng Chúa sẽ làm cho ông mạnh sức đến nỗi sừng của ông được ngất cao lên.
You know that the Bible compared Satan to a lion.
Quý vị còn nhớ là trong Kinh Thánh đã so sánh Satan như là một con sư tử rống.
And the lion like to roar.
Rình mò và gầm thét.
Why does a lion like to roar? Because the lion has the mentality of my territory.
Tại sao mà con ma quỷ lúc nào cũng phải gầm thét? Bởi vì nó có cái suy nghĩ rằng là đây là địa phận của ta.
He wants to control his area, the life of people who belongs to him.
Và hắn ta lúc nào cũng muốn điều khiển và kiểm soát tất cả những cái cuộc sống của những người ở trong địa phận của hắn.
So when we start to give our life to God and serve God, we are shaken his territory.
Mà khi chúng ta dâng đời sống của chúng ta cho Chúa, có nghĩa rằng là địa phận của hắn đang bị rúng động.
And he has to roar ha in order to intimidate us and so that we will be fearful and dare not do the right thing.
Và sở dĩ hắn ta lúc nào cũng gầm thét dữ tợn để rồi chúng ta sợ hãi và không làm đúng theo lời Chúa.
But God say in the book of Job already that God already broke his teeth.
Và trong sách Job thì Chúa đã nói rằng là Chúa đã bẻ gãy cái răng của hắn rồi.
And King David say, I'm like an ox. My horn is so strong that the lion cannot kill me. I'm gonna protect myself and win the battle.
Và vua David ở đây đã nói với chính bản thân của ông rằng là Chúa đã làm cho sừng của ông ngước cao lên như con bò tót với một cái sức mạnh và mắt của ông sẽ thấy được những kẻ ác bị diệt vong.
And he want to see the defeat, the failure of Satan, fallen angels and demons.
Và ông muốn nhìn thấy sự thất bại của Satan, những ma quỷ và những thiên sứ sa ngã.
He said, my desire to see the victory shall happen to my enemies.
Và ông nói rằng là cái khát vọng của ông, rằng là muốn nhìn thấy kẻ thù của ông bị đáp trả, bị báo trả.
He tried to say that he gonna have breakthrough and victory.
Có nghĩa rằng là ông muốn nói rằng là ông sẽ có những cái sự bứt phá mới ở trong đời sống của mình.
But I want to say this. If you want to be strong, to be powerful, and have victory, look at King David say, I have been anointed with fresh oil.
Và tôi muốn nhấn mạnh ở trong cái câu này, nếu như mà quý vị muốn được mạnh sức, muốn được có năng quyền, muốn khỏe mạnh, thì chúng ta cần phải để ý những cái câu mà ông vua David nói ở đây, có nghĩa rằng là con được sức bằng dầu mới.
The word oil in the Old Testament represent the touching of the Holy Spirit.
Dầu được có nghĩa như là Đức Thánh Linh Ngài đụng chạm, thăm viếng đời sống của mình.
The prophet Samuel poured the oil on the head of the young man named David to anoint him to be the next king of Israel.
Tiên tri Samuel đã đổ dầu của ông ở trên đầu của chàng trai có tên là David để sức dầu và nói rằng ông sẽ là vị vua.
So the Holy Spirit came upon him and anointed him.
Và Đức Thánh Linh đã đến trên ông và sức dầu cho ông.
In conclusion, if you want to be strong and powerful, one of the things you need to do is to be hungry for the fresh anointing or the touch of the Holy Spirit.
Và tóm lại, khi mà chúng ta muốn trở thành những người mạnh sức, có được sự khỏe mạnh và nhiều sự đắc thắng và sự bứt phá trong cuộc sống, thì chúng ta cần phải có sự sức dầu của Đức Thánh Linh.
This is why, as a pastor, I love to see the Holy Spirit touches people and anoint people.
Và là một mục sư thì tôi rất là mong muốn Đức Thánh Linh đến và thăm viếng và đụng chạm những thành viên ở trong hội thánh của tôi.
Last night in the revival service, I was so happy that one young girl was touched by the Holy Spirit.
Và tối ngày hôm qua, ở trong buổi lễ thương khó và cầu nguyện đặt tay, thì mục sư đã rất là vui bởi vì Đức Thánh Linh đã đến và đụng chạm một người con gái nhỏ.
One of the reasons Pastor Dan and I are still strong and serve God without stopping because we love the touch of the Spirit.
Và một trong những lý do mà tôi và mục sư Đà vẫn còn sống khỏe mạnh và vẫn còn đặt tay ở trên nhiều người được là bởi vì Đức Thánh Linh đã sức dầu ở trên chúng tôi.
We keep asking for fresh oil to come on us and anoint us so that we can be like an ox with horn that's so strong.
Và chúng tôi cầu xin Chúa mỗi ngày rằng là xin Chúa Ngài sức dầu mới ở trên con để rồi con sẽ giống như là một con bò tót mà sừng của con được Chúa Ngài nhấc cao lên.
And the enemy cannot destroy us.
Và mạnh đến nỗi mà những kẻ thù không thể làm hại con được.
Isaiah 10:27 say, it shall come to pass in that day that his burden, mean the burden of Satan, of the enemy, will be taken away from your shoulder. And his yoke from your neck, the yoke will be destroyed because of the anointing oil.
Esai đoạn 10 câu 27 có chép, trong ngày đó, gánh nặng của chúng sẽ cất khỏi vai ngươi, ách của chúng sẽ cất khỏi cổ ngươi, ách ngươi sẽ bị bẻ gãy bởi quyền năng của sự sức dầu.
The touching of the Holy Spirit, the anointing of the Holy Spirit give you power and strength, and also he remove the burden from your life and break the yoke that entangle your neck.
Và sự sức dầu của Đức Thánh Linh đến để mà bẻ gãy những ách, cởi những trói và những cái gánh nặng của chúng ta sẽ được phá vỡ bởi sự sức dầu.
I have been a Christian for 44 years and I have been pastoring for 38 years.
Tôi là Cơ Đốc nhân hơn 44 năm vừa qua và là mục sư hơn 38 năm vừa qua.
I never thought that I have arrived and I am so good now.
Chưa bao giờ cái ý nghĩ rằng là tôi đã chạm đến vạch về đích có ý nghĩ ở trong đầu tôi.
To today I'm still thirsty and hungry for the Holy Spirit.
Và cho đến thời điểm hiện tại thì tôi vẫn còn đói khát và khao khát Đức Thánh Linh.
I want more. I want to be touched by the oil of anointing.
Và tôi mong muốn được dầu mới của Đức Chúa Trời đổ đầy trên đời sống của tôi.
Because I know that the touch of the Holy Spirit, the anointing, will make me strong like an ox. I can have victory and he can destroy problems and bondages in my life.
Và tôi cầu xin Chúa để rồi Ngài sức dầu mới trên tôi, để rồi tôi giống như là con bò tót, sừng của tôi được trỗi dậy và mạnh mẽ, rồi tất cả những cái gánh nặng, những cái xiềng xích, những cái nan đề trong tôi được hủy diệt.
Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth.
Trong công vụ đoạn 1 câu 8 có chép, nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng cho ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất.
When the Bible talk about our relationship with the Holy Spirit, there are a few words.
Khi mà Kinh Thánh đề cập đến mối liên hệ giữa chúng ta và Đức Thánh Linh thì có một cái cụm từ mà chúng ta cần phải để ý ở đây.
The first word is the Holy Spirit is dwelling in us. In.
Thứ nhất là ở trong, Đức Thánh Linh ở trong chúng ta.
Every born again Christian has the Holy Spirit dwelling in them.
Tất cả những người sau khi tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa cuộc đời mình thì Đức Thánh Linh ở trong họ.
The second word is with.
Điều thứ cái từ thứ hai là với.
The Holy Spirit can be with us or even with the non-believers. He tried to speak to the non-believers.
Đức Thánh Linh ở với chúng ta và cũng như là ở với những người chưa tin Chúa để mà Ngài nói và Ngài thủ thỉ với những người đó.
When I witness to my non-Christian friend talking, the Holy Spirit is with us and talk to my non-Christian friend at that time.
Khi mà tôi làm chứng cho những người chưa tin Chúa, bạn của tôi, những người cùng trang lứa với tôi, thì tôi nói với những người đó thì Đức Thánh Linh ở với tôi và cũng như ở với người đó, trực tiếp nói chuyện với người đó.
But if you read the New Testament and the Old Testament carefully, you will find the word on a lot.
Và nếu như mà quý vị đọc ở trong Cựu Ước và Tân Ước một cách kỹ lưỡng, chúng ta sẽ tìm thấy cụm từ thứ ba, đó chính là cụm từ ở trên rất nhiều.
The word on is related to the word anointing.
Cụm từ ở trên có liên quan trực tiếp với sự sức dầu.
When you put oil on the skin, we call anointed.
Khi mà quý vị để dầu của mình ở trên da của một người nào đó, điều đó có nghĩa rằng cái người đó được sự sức dầu.
You rub oil on the skin, you anoint that person with oil.
Và khi mà dầu được sức ở trên da của người đó, điều đó có nghĩa rằng là quý vị đang sức dầu cho người đó.
In the Old Testament and New Testament, every time the Bible talk about God empowers somebody to have supernatural ability to serve him, the Bible used the word on.
Ở trong Cựu Ước và Tân Ước, khi mà Đức Chúa Trời Ngài muốn làm cho mạnh sức, ban cho quyền năng cho một người nào đó, thì Kinh Thánh sử dụng cụm từ ở trên rất nhiều lần.
Now I understand why God tell leaders to lay hand on. On.
Bây giờ tôi mới hiểu tại sao rằng là Chúa phải kêu những người lãnh đạo trong hội thánh đặt tay trên đầu ở những người khác.
So it's a picture of God pour the Holy Spirit, the oil, on us to empower us and use us.
Hãy để ý như thế này, có nghĩa rằng là Chúa Ngài đang đổ dầu là Đức Thánh Linh ở trên đầu của cái người đó khi mà Ngài sức dầu cho người đó.
I like to be like King David. I want my horn to be exalted like a white ox. I'm so powerful and strong.
Và tôi thì mong muốn khát vọng của mình rằng là giống như là ông vua David đã khao khát và cầu xin Chúa làm cho ông mạnh sức, sức dầu cho ông để sừng của ông được trỗi dậy và mạnh mẽ như là một con bò tót vậy.
And I can be that strong by the anointing or by receiving the outpouring of the Holy Spirit.
Và để mà tôi có sức mạnh đó, để mà tôi có quyền năng như vậy, thì tôi cần phải được sự sức dầu bởi Đức Thánh Linh.
So I just want to encourage you to be hungry and to be pursuing the touch of the Holy Spirit.
Và tối nay tôi muốn khích lệ tất cả chúng ta rằng là chúng ta cần phải đói khát Đức Thánh Linh và mong muốn tìm kiếm theo đuổi sự sức dầu của Đức Thánh Linh.
Even at old age, you still strong and powerful.
Dầu khi chúng ta về già, chúng ta vẫn khỏe mạnh.
I have done my part as a pastor. I lay hand a lot, but it's up to the member whether they want to be lay hand or not.
Là một sư thì tôi đã làm phần trách nhiệm của tôi rằng là đặt tay và cầu nguyện cho các thành viên, tín đồ. Nhưng mà là một chuyện khác nếu mà các tín đồ có muốn hoặc là không muốn được đặt tay.
Every Sunday I walk into the church, I will fully worship in order to call the presence of God from heaven down into the church so that the anointing and the Holy Spirit will come upon my members.
Và mỗi một tuần Chủ nhật khi mà tôi bước vào đền thờ của Chúa thì tôi thờ phượng Chúa và kêu gọi sự hiện diện thánh của Ngài, sự sức dầu của Ngài đến và hiện diện với hội thánh của tôi ở tại nơi đó mỗi tuần.
But you need to do your part.
Nhưng mà quý vị cũng cần làm phần việc của mình.
You need to be hungry.
Quý vị cần phải đói khát.
You set up your mind, I pursue to be a white ox with exalted horn.
Và phải nói ở trong đầu của chúng ta rằng là chúng ta phải khao khát để mà sự sức dầu của Chúa làm cho chúng ta như là một con bò hoang dã, một con bò tót hoang dã và sừng của nó phải được ngất cao lên bởi vì sự sức dầu đó.
I want to receive fresh oil anointed me on me.
Và tôi muốn và con muốn được có dầu mới từ nơi Chúa. Chúa ơi, xin Chúa Ngài đổ dầu của Chúa trên con.
My enemies will be defeated.
Và kẻ thù của con phải được thất bại.
And when you worship on Sunday or when you get lay hand on, God, pour your oil on me. I don't come to church for religion and tradition. I come to receive the power from you.
Và khi mà quý vị thờ phượng Chúa mỗi Chủ nhật hoặc là khi mà quý vị ngồi xuống để được đặt tay thì có một cái thái độ như vậy. Chúa ơi, xin Chúa Ngài đổ dầu của Chúa trên con. Con đến đây không phải là bởi vì truyền thống hay là bởi vì hình thức tôn giáo, nhưng mà con đến đây để nhận lãnh năng quyền của Ngài.
This is my mentality and my faith every time I worship God, either in the care group or in the church. I don't just sing song wasting my time. Pour on me. I need the fresh oil.
Và đây là thái độ và là tư duy của tôi mỗi khi tôi đến những nhóm nhỏ và thờ phượng cũng như là đi truyền giáo mà thờ phượng hoặc là mỗi Chủ nhật tôi đến nhà thờ và thờ phượng thì tôi thờ phượng Chúa không phải là hát một hai bài trên môi miệng của chúng ta nhưng mà cầu xin Chúa Ngài đổ dầu của Chúa xuống.
2 Timothy 1:7 says, "For God has not given us a spirit of fear, but of power, love and self discipline."
Trong Timôthê nhì đoạn 1 câu 7 có chép: "Vì Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta tinh thần nhút nhát, nhưng tinh thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và tự chủ."
You receive the anointing and you're going to have more love, more power and more self discipline.
Và khi mà chúng ta nhận lãnh được sự sức dầu của Chúa thì Chúa Ngài sẽ ban cho chúng ta tinh thần yêu thương, mạnh mẽ và tự chủ.
He can give you boldness and he can empower you.
Và Ngài sẽ ban chúng ta sự dạn dĩ và Ngài sẽ làm mạnh sức ở trong lòng của chúng ta.
You can overcome temptations.
Và chúng ta sẽ vượt qua được những cái sự cám dỗ.
If the devil throws sickness on you, you say, go! I have the power of God. Get out of here.
Và nếu như ma quỷ quăng những cái sự bệnh tật ở trên đời sống của chúng ta có năng quyền để mà nói rằng đi, đi ra khỏi nơi đây.
And the Spirit of God also give me Zoe, Z-O-E, which means the life of God.
Và Thánh Linh của Chúa cũng ban cho chúng ta sự sống của Ngài.
Oh, this is why I love the Holy Spirit. I'm hungry to be filled and touched by the fresh oil of the Holy Spirit.
Và đây là lý do tại sao mà tôi rất là khao khát và mong muốn được dầu của Chúa ở trên đời sống của tôi.
That's why I say, Brother Dan, move to Seattle so that you can be touched by the Holy Spirit every Sunday.
Và bởi vậy tôi nói với lại Hải Đăng rằng là Hải Đăng ơi, qua bên Seattle đây để mà mỗi một tuần được đặt tay cầu nguyện, được dầu.
You have only one life to live.
Con chỉ có một lần trong đời để sống thôi.
Be hungry for God.
Phải khao khát Chúa.
Be like King David. I will need the fresh oil.
Phải giống như là vua David vậy đó. Chúa ơi, con cần dầu mới của Chúa.
I want to be a victorious soldier of Christ.
Và con muốn trở thành những chiến binh xuất sắc nhất cho Chúa.
I don't want to be a weak Christian.
Và con không muốn trở thành những người Cơ Đốc nhân yếu ớt.
Romans chapter 8 verse 11, but if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you. I mean, in, you see the word in now, in. He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you.
Trong Roma đoạn 8 câu 11 có chép, nhưng nếu Thánh Linh của Đấng đã khiến Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, ngự trị trong anh em, chúng ta để ý từ trong ở đây, thì
wow,
đã khiến Đấng Christ sống lại từ cõi chết cũng sẽ ban sự sống cho thân xác hay chết của anh em qua Thánh Linh của Ngài đang ngự trị trong anh em.
Oh, the Spirit of God give us every good thing from heaven.
Và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ban chúng ta tất cả và đầy dẫy mọi điều tốt lành từ nơi Chúa.
He give us power or he empower us.
Và Chúa Ngài ban chúng ta sức mạnh cũng giống như là làm cho chúng ta được mạnh lên.
He give us life.
Ngài ban chúng ta sự sống.
He give us love.
Ngài ban chúng ta tình yêu thương.
Self control.
Sự tự chủ.
He can give us also the victory and power to overcome the enemy.
Và Ngài ban chúng ta sự đắc thắng và sự bứt phá để mà chúng ta có thể đắc thắng được những kẻ thù của chúng ta.
I don't think I can teach the second part. I'm gonna make a conclusion. Maybe we continue next time. The second part of Psalm 92.
Và tôi không nghĩ rằng tôi sẽ hoàn thành hết cái bài giảng ngày hôm nay, cho nên tôi sẽ kết luận lại.
What I like to really encourage you is that please see the importance of the touch or the anointing of the Holy Spirit.
Và tôi muốn khích lệ tất cả ông bà anh chị em ở đây rằng là chúng ta cần phải thấy được tầm quan trọng của việc được sự sức dầu.
Don't be just a churchgoer Christian.
Đừng là một tín hữu chỉ đến và ngồi nóng, làm nóng ghế nhà thờ thôi.
Oh, I saved already. I can go to heaven. That's it. I'm fine. It's okay.
Thôi, con được cứu rồi. Con đâu cần đi nhà thờ. Con đâu cần được sức dầu chứ. Đi nhà thờ vậy đủ rồi.
It's okay, God love me.
À, đủ rồi, Chúa yêu con.
Please be like King David. I am hungry. I'm thirsty for the anointed oil, for the fresh oil.
Chúng ta không cần phải có, không nên có những cái thái độ đó. Chúng ta phải có một cái thái độ giống như vua David rằng là Chúa ơi, con cần sự sức dầu mới từ nơi Chúa. Con khao khát, con đói khát sự sức dầu của Ngài.
I tell you, almost 100% of the time, when I worship God either at home or in the small care group or at the church or in a big congregation with thousands of people, almost 100% of the time, the Holy Spirit came on me and anointed me because I'm so hungry.
Và tôi nói thật với quý vị rằng là từ trên bục giảng, cho đến những nhóm nhỏ, cho đến khi đi ra truyền giảng, cho đến khi những cái buổi tỉnh nguyện riêng của tôi, thì 100%, gần như là 100%, Đức Thánh Linh đến và đụng chạm và ở trên tôi, bởi vì tôi rất là khao khát sự hiện diện và dầu mới của Ngài.
I never worship God as a ritual or just to go through the motion.
Tôi chưa bao giờ thờ phượng Chúa với một tư thế hời hợt, giống như là một cái hình thức tôn giáo và là một cái nghĩa vụ mà tôi phải làm.
Yes, I praise God who He is, but at the same time, I open my life for God to pour fresh oil on me.
Không chỉ tôi thờ phượng Chúa và ca ngợi về Chúa là ai và Chúa đã làm gì cho tôi, nhưng mà tôi còn mở lòng của tôi ra để đón chào dầu mới của Ngài.
It's funny, today at the church, one Chinese Mandarin speaking sister walked by me.
Và một điều buồn cười rằng là ngày hôm nay một cái chị người Trung Quốc đến và nói với tôi như thế này.
She said that, Pastor Lau, Pastor Dao, why you look so young?
Nói một sư Lào ơi, sao mà mục sư và mục sư Đà nhìn trẻ quá vậy?
I know the answer.
Tôi biết đáp án.
Because I love the touch and the life of the Holy Spirit.
Bởi vì tôi rất là yêu mến sự đụng chạm, sự sức dầu mới và sự sống của Đức Thánh Linh.
Please be this kind of Christian.
Quý vị ơi, xin chúng ta hãy trở thành tệp cơ đốc nhân như thế này.
Don't take the presence of God or the anointing of the Holy Spirit for granted.
Đừng bao giờ mà không biết quý những cái sự hiện diện, sự đụng chạm và sự sức dầu mới của Đức Thánh Linh.
You are in the church where the pastor loves the presence of God, the anointing, and practice laying on of hand and bring the presence of God. Don't take this for granted.
Quý vị,
you are in the special place.
Quý vị phải nhớ rằng là địa vị của chúng ta ở tại hội thánh này, rằng là chúng ta đang ở trong một hội thánh mà người mục sư, người lãnh đạo của quý vị là người yêu mến sự hiện diện của Chúa, hoan nghênh sự hiện diện của Chúa và mong muốn sự hiện diện của Chúa có mặt ở trong từng ngóc ngách của hội thánh. Chúng ta là những người rất đặc biệt.
Father, help us to be like King David, who has the hunger and thirst for the fresh oil of anointing.
Lạy Cha trên trời của chúng con đến với Chúa và cầu xin Chúa Ngài giúp cho chúng con có một sự đói khát, một sự khao khát như là vua David, để rồi chúng con khao khát cái dầu mới từ nơi Chúa.
Help us to be humble, to depend on the Holy Spirit.
Chúa ơi, giúp cho chúng con trở nên những người khiêm nhường như là vua David để mà cầu hỏi Chúa mỗi ngày.
Help us to have the right mindset of how to be a really powerful Christian.
Chúa ơi, xin Chúa Ngài giúp cho chúng con thay đổi tư duy, thay đổi lối suy nghĩ của chúng con, để chúng con có một cái lối suy nghĩ đúng với lời Chúa và làm như thế nào để trở thành một người cơ đốc nhân đúng đắn.
Lord, we know that we have only one life to live.
Chúa ơi, chúng con biết rằng chúng con chỉ có một cuộc sống để chúng con sống thôi.
Please pour your fresh oil on us on a regular basis.
Chúa ơi, xin Chúa Ngài đổ dầu mới của Chúa trên đầu của mỗi chúng con mỗi một ngày.
We want to receive fresh power, fresh anointing from heaven.
Chúa ơi, chúng con muốn dầu mới của Chúa, chúng con muốn năng quyền mới của Chúa và chúng con muốn được sự sức dầu mới của Chúa.
We want to be a new wine skin.
Chúa ơi, chúng con muốn trở thành một thùng rượu có bình, có da mới.
So we can receive new wine from heaven on a regular basis.
Để rồi chúng con có được rượu mới của Chúa mỗi ngày từ thiên đàng.
We don't want to be the Pharisees and the Sadducees and the scribes.
Chúa ơi, chúng con không muốn trở thành những người Pharisee hay là người Sadducee.
They are against the anointing.
Và họ đang chống lại sự sức dầu của Chúa.
They are religious.
Họ là những người lãnh đạo tôn giáo truyền thống.
They even work against the anointing of Jesus Christ.
Và họ còn làm việc trực tiếp để mà chống lại sự sức dầu của Đức Chúa Giêsu.
We want to be like King David, like Paul, Peter and Timothy.
Chúa ơi, chúng con muốn như là vua David, như là Phaolô và Timôthê.
Please help Vietnamese Christian all over the world to understand this truth and become spirit-filled Christians.
Chúa ơi, chúng con Xin Chúa Ngài giúp đỡ cho tất cả những cộng đồng người Việt ở trên toàn thế giới để mà chúng con sẽ biết được lẽ thật này, khao khát sự sức giàu và được trở thành người Cơ Đốc nhân được hướng dẫn bởi Đức Thánh Linh.
And they shall experience the power and the life of the Holy Spirit.
Và chúng con sẽ kinh nghiệm được sự bứt phá, sự đắc thắng và sự sống mới ở trong Đức Thánh Linh.
In Jesus' name we pray.
Trong danh Chúa Jesus Christ chúng con cầu nguyện.
Amen.
Amen.
Chúng tôi tin rằng tin nhắn này đã phục sự cho bạn. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về nhà thờ New Hope International Church hoặc đĩa CD giảng dạy khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại số điện thoại 206-275-1042. Bạn cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi trực tiếp tại www.newhopeinternationalchurch.com.
Long for your touch, your energy. I want